thành lập giáo hội Bhikkhu Ni.
Đức Phật ở lại đại viên Nikrotharama để thuyết pháp cho mọi thành phần giai cấp đều được nghe. Ngày nào cũng hàng trăm người đến nghe pháp, trong đó có một số ít ngoại giáo thích tranh luận, khá nhiều người xin quy y và một số đông dòng tộc sắc gia xin xuất gia nữa. Đức Phật chỉ thuyết pháp và giáo giới mấy hôm, sau đó bàn giao trách nhiệm ấy lại cho hai vị đại đệ tử. Đến ngày thứ tư thì lệnh bà Gotami đến quỳ xin Đức Phật để được xuất gia. Bà nói, thật là đại hạnh cho chúng tôi. Nếu Đức Thế Tôn cho phép nữ giới được sống đời xuất gia phạm hạnh thiêng liêng trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Không được đâu, Di Mẫu. Đời sống xuất gia không thích hợp cho nữ giới đâu. Có lẽ Đức Thế Tôn sợ sức vóc phụ nữ không chịu đựng được sương gió nắng mưa, hoặc không kham nổi đời sống trì bình khất thực sinh an thiếu thốn, cơ cực. Đó mới chỉ là một phần của lý do, thưa Di Mẫu. Hay Đức Thế Tôn thấy bản chất người nữ thường ích kỷ nhỏ nhen, nói nhiều, thích trang điểm, sống hời hợt bên ngoài, cố chấp và hay sĩ diện hảo. Thêm một phần của lý do nữa là như vậy, Di Mẫu à. Hay Đức Thế Tôn thấy nữ giới không có căn bản trí tuệ để có thể lãnh hội giáo pháp cao siêu? Về lãnh vực ấy thì nữ nhi không hề thua nam giới đâu. Vậy thì trở ngại nó nằm ở đâu, bạch Đức Thế Tôn? Suốt ba ngày, ba lần xin xuất gia mà Đức Phật cũng không trả lời câu hỏi có vẻ tối hậu ấy. Ngài chỉ im lặng, lệnh bà vô cùng sầu não. Đối với lệnh bà, hoàng cung bây giờ thật là hoang vu vắng lạnh. Hạnh phúc của người đàn bà là lo cho chồng, cho con, cho cháu. Nhưng Nanda, Rahula đã ra đi, và bây giờ là Đức vua Suddhodana nữa, thì bà còn biết sống để làm gì và sống cho ai? Tuy nhiên, lệnh bà chưa bỏ cuộc, tìm gặp Ananda Kaludaji để hỏi thăm tình hình đường đi nước bước, cách thức mặc y mang bát, trì bình khất thực, cách đi đứng nói năng ngủ nghỉ và cả sự tu tập căn bản trong buổi đầu của một vị tỳ khưu. Cả hai vị không hiểu chuyện gì, nhưng cũng trình bày rất cặn kẽ. Khi Đức Phật và Tăng đoàn rời Kapilavastu, trên đường trở lại Vesali, chỉ mới vài hôm, thì lệnh bà tìm gặp công nương Yasodhara bàn bạc, tính toán việc xuất gia. Để kết luận, bà nói, vậy tôi sẽ đi trước với chừng một vài trăm người để xem tình hình như thế nào đã. Lúc nào, đâu ra đấy rồi, Matara Hula và một số quý công nương khác hãy đi sau. Thế rồi sáng hôm sau, cả hoàng cung và kinh thành Kapilavastu náo động ngạc nhiên bàng hoàng khi thấy lệnh bà Gotami, đầu cạo trọc, mặc y màu hoại sắc, mang bát gỗ màu lõi mít, dẫn đầu đoàn nữ sa môn chừng khoảng mấy trăm nữ nhân đi chân đất theo con đường của khách thương buôn xuôi mãi về hướng đông nam. Họ gồm một số công nương quý tộc còn trẻ chưa lập gia đình, số khác là cung Nga thể nữ, thị nữ trong cung, số còn lại là sương phụ của tướng lãnh chiến sĩ, trai tráng hoàng tộc sắc gia, đã theo Phật xuất gia trước đây. Ôi, kể sao cho xiết sự gian lao vất vả trên lộ trình gần 30 do tuần xa xôi. Hiện nay khoảng chừng 350 km của những tấm thân cành vàng lá ngọc liễu yếu đào tơ ấy. Trên đường, họ phải phân bố rải rác các xóm làng để xin ăn, rồi nắng, bụi, mồ hôi, cùng với những bàn chân nõn nà rớm máu, trông thật thê lương. Nghỉ trưa dưới những dòm cây, nghỉ đêm tại những khu rừng vắng, họ mới cảm giác cụ thể đời sống sa môn gối sương nằm đất, không cửa không nhà là thế nào. lệnh bà Gotami bây giờ mới hiểu thấm thía tại sao Đức Thế Tôn lại từ chối không cho nữ giới xuất gia. Với những khuôn mặt tiều tụy hốc hác, Y Cà Sa dơ giấy bụi bẩn và những đôi chân ngọc sưng phù bê bết máu, sau hơn tháng trường, họ cũng đến được Vesali, rừng Mahavana, trước sảnh đường nóc nhọn của Đức Phật. Hôm ấy, Đại Đức Ananda là người trông thấy trước tiên, lạ lùng quá, thốt lên: "Tại sao quý bà, quý công nương lại là những nữ sa môn như thế này, lại tiều tụy, cơ khổ như thế này đã chứ?" "Chúng tôi lặn lội vất vả dặm bụi đường xa đến đây là chỉ để xin Đức Phật được sống đời xuất gia phạm hạnh mà thôi." Lệnh bà Gotami nói: "Tôi đã 3 lần quỳ bái cầu xin ở đại viên Nikrotharama mà Đức Thế Tôn không khấn chịu." Bà bật khóc: "Vậy xin nhờ Đại Đức vào tâu trình với Đức Thế Tôn một tiếng. Và biết đâu, nhờ lời ăn tiếng nói khôn khéo, tình lý phân minh của Đại Đức mà Ngài vị nể cũng nên." Đại Đức Ananda nhìn thoáng qua hình dong của bậc phu nhân cao quý, rồi nhìn mấy trăm vị công nương quý tộc, cung nga thể nữ cùng các sương phụ tỳ khưu, đa phần là mỹ nhân trong thiên hạ, chợt cúi đầu bối rối thốt lên: "Trời ơi, lệnh bà thì không nói làm gì, nhưng tất cả quý công nương trẻ tuổi này mà đi xuất gia, thì phàm tăng tỳ khưu trong giáo hội không còn có một ngày nào được yên ổn nữa rồi." Câu nói thật tình mà dí dỏm ấy làm ai cũng phải phì cười. Tuy nhiên, thấy tình cảnh tiều tụy đáng thương của đoàn nữ sa môn, ai ai chân cũng sưng phù rướm máu, Đại Đức Ananda không thể kềm chế xúc động, vào ngay chỗ Đức Phật hấp tấp nói: "Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn mở lòng bi mẫn cho lệnh bà Gotami cùng mấy trăm nữ nhân sắc gia tháp tùng được sống đời xuất gia." Đức Phật biết tất cả mọi việc rồi, nhưng Ngài im lặng. Ananda với giọng đầy cảm xúc thưa tiếp: "Họ khóc lóc thảm thiết lắm, khổ sở lắm, y bác nhúng đầy bụi đường tang thương lắm bạch Đức Thế Tôn. Nếu không được phép xuất gia, họ cũng không chịu về đâu." Lần thứ hai, Đức Phật cũng im lặng. Đại Đức Ananda chợt trầm tĩnh lại, đầu óc suy nghĩ cực nhanh, thay đổi chiến thuật tức khắc. Đại Đức Ananda thưa hỏi: "Nữ giới xuất gia, sống không gia đình trong pháp và luật của Đức Thế Tôn, có khả năng chứng đắc quả vị cao thượng, thù thắng không, bạch Đức Thế Tôn?" "Này Ananda, có thể được." Đại Đức Ananda liền khấu đầu lần thứ ba: "Bởi nữ giới có khả năng chứng đạt đạo quả cao nhất, và vì lệnh bà là người đã có rất nhiều công lao nuôi dưỡng Đức Thế Tôn từ tấm bé, yêu thương Đức Thế Tôn còn hơn con đẻ của mình. Vậy nên, Đức Thế Tôn hãy cho phép lệnh bà và quý mệnh phụ phu nhân, các công nương sắc gia, được xuất gia, sống theo pháp và luật này." Đức Phật biết là đã đúng thời. Ngài bảo tỳ khưu thị giả Upavana: "Ông hãy đi mời thỉnh 2 vị đại đệ tử và các vị đại trưởng lão đến đây, để Như Lai hội ý với họ." Lát sau, các ngài Sariputta, Mahamoggallana, Kondanya, Kimbila, Vapa, Yasa, Patiya, Uruvela, Kassapa, Mahakassapa đồng đến nơi. Đức Phật trình bày vấn đề. Họ thảo luận bàn bạc khá lâu. Đức Phật trầm ngâm một lúc rồi nói: "Như Lai không những không kỳ thị nữ giới mà còn khuyến khích, nâng đỡ họ nữa. Tuy nhiên, chư vị có biết không? Giáo pháp của Như Lai, từ thuở bình minh của nó cho đến khi hoàng hôn, đêm tối xuống, sẽ có mặt trên thế gian này trải dài 10.000 năm. Nhưng nếu cho nữ giới xuất gia, thì nó chỉ còn tồn tại 5.000 năm mà thôi. Đó là sự thật mà Như Lai không tiện nói với lệnh bà Gotami. Tuy nhiên đã nhiều ngày suy nghĩ để quán căn duyên, đã nhiều lần hướng tâm đến thời gian tồn tại của chánh pháp, từ chư tôn chánh đẳng giác quá khứ, Như Lai khởi tâm quyết định phát triển giáo hội tỳ khưu ni, sau khi đã suy nghĩ đúng đắn. Tôn giả Sariputta chợt nói, Bạch Đức Thế Tôn đệ tử nghĩ rằng con người giác ngộ giải thoát là quan trọng hơn, lợi ích tối thượng hơn trong thời gian chánh pháp tồn tại. Còn đa phần thời gian thuộc về hoàng hôn 5.000 năm sau ấy, tượng pháp chỉ còn lắc liêu như ngọn đèn mờ, chỉ còn gieo một chút duyên với chúng sinh, giúp cho họ tạo nhân phước quả trời người mà thôi. Đệ tử thấy sự lựa chọn của Đức Tôn Sư là minh triết. Các vị trưởng lão cũng đồng tình với lời phát biểu của tôn giả Sariputta. Đức Phật nhẹ nhẹ gật đầu. Nhưng hiện tại, Như Lai chưa tìm ra biện pháp cách thức hình thức khả toàn để đưa họ vào đời sống xuất gia mà không tạo ra những trở ngại bên trong nội bộ cũng như bên ngoài xã hội. Tôn giả Sariputta góp ý trước. Trở ngại bên ngoài thì chúng ta không ngại. Giả chăng lúc thuyết những thời pháp về hạnh phúc gia đình, Đức Thế Tôn thường hay nhắc nhở mọi người phải biết tôn trọng nữ giới. Vậy gia dĩ xã hội có lên án giáo hội của Đức Tôn Sư đã đi ngược với luật Manu xem nam nữ bình quyền, thì chúng ta sẵn sàng đương đầu để bảo vệ quyền con người với những giá trị cao đẹp của nó. Mọi người hoan hỷ tán đồng ý kiến ấy. Thế còn trở ngại nội bộ? Đức Phật hỏi, chư vị, ai có thể tiên lường việc gì sẽ xảy ra chăng? Có khá nhiều. Tôn giả Moggallana góp ý, lệnh bà là bậc cao quý trong hoàng tộc, có địa vị quyền hành uy tín rất lớn trong cung đình cũng như ngoài xã hội. Lệnh bà lại còn là di mẫu của Đức Thế Tôn nữa. Do vậy, ngại rằng lúc xuất gia rồi, ngay các vị thượng thủ A-la-hán cũng chẳng ai dám góp ý với lệnh bà một lời, một tiếng nào. Còn quý công nương mệnh phụ kia cứ nghĩ mình là cành vàng lá ngọc, ngại rằng họ xem những vị tỳ khưu thuộc những thành phần khác trong xã hội không ra gì. Còn nữa, đệ tử rất muốn xin cho họ xuất gia, nhưng ngại rằng họ trẻ và đẹp quá. Phải cần có pháp chế như thế nào để kềm giữ, thu thúc bớt, kẻo sinh loạn đó. Nhiều vị nhẹ nhẹ gật đầu. Trưởng lão Kondanya nói, ở chung một tu viện một khu rừng là không được rồi, nhưng ở tu viện riêng, khu rừng riêng, xem ra cũng bất khả. Như trong một gia đình không có đàn ông, thì kẻ trộm thường đến dòm ngó lộng hành. Quý bà, quý cô, ở riêng một nơi, thì biết ai bảo vệ trước những kẻ có tà tâm xấu ác lúc đêm hôm và cả những ngày quạnh vắng. Tôn giả Mahakasapa chờ đợi giây phút này đã lâu lắm, vẫn mong cho giáo hội ni giới được thành lập, vì ngài còn nhớ mãi lời ước hẹn với người bạn đời. Thế lý lẽ ai đưa ra cũng chính xác. Tuy vậy, không phải là không có cách, ngài nói. Vậy xin Đức Thế Tôn ban cho quy chế hoặc là những điều luật, như là những điều kiện bắt buộc phải tuân hành mỗi khi nữ giới chấp nhận đời sống xuất gia. Người nông dân thường làm một con đập hay đắp một con đê để ngăn cho nước khỏi tràn. Cũng vậy, chúng ta hãy xây dựng, phát thảo một pháp chế, một quy chế có công năng giới hạn bớt những tệ nạn có thể phát sinh. Bạch Đức Thế Tôn xin ngài hãy rộng tay mở cánh cửa thiên giới và cánh cửa niết bàn cho nữ giới thế gian bước vào, thì thật là đại phúc cho họ, cũng như cho nhân quần xã hội. Đức Phật đồng ý bằng cách im lặng. Các vị trưởng lão sau một hồi thảo luận, tôn giả Sariputta đúc kết, rồi thưa trình lên Đức Phật 8 trọng pháp, bát kỉnh pháp sau đây. 1. Tỳ khưu ni, dù 100 tuổi hạ, cũng phải chào hỏi, đứng dậy, đảnh lễ thầy tỳ khưu tăng, dù vị này mới xuất gia trong ngày hôm ấy. 2. Tỳ khưu ni, mỗi năm phải tìm về, an cư ở gần một trung tâm có tỳ khưu tăng, để được bảo vệ và nương tựa. 3. Cứ mỗi tháng 2 kỳ, sau khi làm lễ Bố Tát, Uposatha, tỳ khưu ni phải tìm đến tỳ khưu tăng để học hỏi, nghe lời giáo giới. 4. Sau khi hành lễ tự tứ, Pavarana, tại trú xứ của mình, tỳ khưu ni phải đến chỗ tỳ khưu tăng để làm lễ ra hạ một lượt nữa, để kiểm thảo xem trong ba điều ấy, nghe và nghi, mình có làm lỗi điểm nào chăng? 5. Tỳ khưu ni phạm tăng tàn, đã xưng tội, đã chịu phạt cấm phòng tại trú xứ của mình, còn phải xưng tội trước tỳ khưu tăng nữa. 6. Nữ giới tử trong thời gian tập sự thọ trì 6 giới, trong thời hạn 2 năm, phải cầu xuất gia thọ đại giới trước cả hai chúng tăng ni. 7. Bất luận trong trường hợp nào, tỳ khưu ni cũng không có quyền nặng lời chê bai, thóa mạ hay chỉ trích tỳ khưu tăng. 8. Tỳ khưu ni không được quyền giáo giới giảng dạy tỳ khưu tăng, nhưng sám hối với tỳ khưu tăng thì được. 8 điều ấy, sau khi đã được tuyên bố xong, Đại Đức Ananda cười cười nói, vậy là áp chế quá, không kỳ thị nữ giới là gì? Tôn giả Mahamoggallana giải thích, quả có vậy, nhưng đó là cánh cửa mở để nữ giới bước vào giáo đoàn, cũng là bờ đê để ngăn chặn những tệ nạn có thể phát sinh, như Pháp Huynh Mahakasapa đã nói. Tưởng là kỳ thị đó, nhưng thật ra, đó lại là những phương cách tốt nhất cho nữ giới được xuất gia. Pháp đệ không thấy như thế hay sao? Tôn giả Sariputta giải thích thêm, tuy có 8 điều, nhưng hiện tại chỉ cần thọ trì 5, vì các điều 3, 4, 5 chỉ có hiệu lực lúc nào Đức Tôn Sư chế định giới luật một cách đầy đủ toàn mãn. Đức Phật nói, này Ananda, nếu Di Mẫu chấp thuận và thọ trì bát kỉnh pháp mà chư vị trưởng lão đã chế định được Như Lai chuẩn y, thì Như Lai đồng ý cho nữ giới xuất gia. Hoan hỷ xiết bao, Đại Đức Ananda hối hả ra ngoài khu rừng gặp lệnh bà và các công nương. Lúc ấy do trời nắng nên họ ngồi lác đác trong các lùm cây. Sau khi nghe xong nội dung bát kỉnh pháp, lệnh bà Gotami hớn hở nói, như một cô gái trẻ trung và xinh đẹp, sau khi tắm gội bằng nước thơm, hồng tóc khô ráo, có người mang tặng những đóa hoa tươi thắm, thì cô gái kia sẽ thỏa thích đón nhận để cài lên đầu mình. Cũng thế ấy, nữ giới chúng tôi sẽ rất sung sướng chấp nhận bát kỉnh pháp để thọ trì suốt đời, nhất định không để cho Đức Thế Tôn và chư vị trưởng lão phiền lòng đâu. Đại Đức Ananda vào báo tin lại. Lệnh bà Gotami biết có một số công nương dòng dõi quý tộc cảm thấy khó chịu về 8 điều ấy nên bà giải thích. Các em phải biết rằng, trong gia đình thì người đàn ông là chủ chốt. Trong mái nhà giáo hội của Đức Thế Tôn cũng phải là như thế. Lại nữa, chính thọ trì 8 điều ấy thì chúng ta mới có cơ hội dập tắt tính tự tôn ngã mạn do địa vị, dòng tộc, để bước vào giáo pháp vô ngã, vô sản, bần hàn của Đức Tôn Sư. Thế rồi, chừng 200 nữ nhân quý phái được thọ giới tỳ khưu ni vào buổi chiều. Có rất đông chư trưởng lão tham dự. Ai cũng hoan hỷ, riêng tôn giả Mahakasapa là hoan hỷ nhất. Do cư trú ở nơi này lâu, nên tôn giả biết là phải chọn lựa khu rừng nào thích hợp cho ni chúng, không gần mà cũng không xa trung tâm tu học của tỳ khưu tăng. Ngày hôm sau, các vị trưởng lão Nadi Kassapa, Gaya Kassapa, Maha Kassapa chỉ đạo cho đồ chúng đệ tử mấy trăm người, tỳ khưu trẻ và năm cư sĩ đến khu rừng để làm cốc liêu, nhà giảng, đào giếng nước, các công trình và những tiện nghi phục vụ sinh hoạt, ăn ở. Vật liệu xây dựng thì các gia chủ hào phú dân cúng, nhân công và thợ thầy thì đa phần là tỳ khưu tăng, những vị tỳ khưu xuất thân dòng tộc Sắc Gia, chiến sĩ, thanh niên. Có người bạn đời trong số các công nương tỳ khưu ni thì họ ra tay làm mọi việc sốt sắng nhất. Chỉ hơn nửa tháng sau là trung tâm tu học của ni giới trông đã tươm tất đầu ra đấy. Tỳ khưu ni Gotami đưa mắt một lượt, nhìn ngắm cơ ngơi tu học tạm thời đã ổn định, nói với các tỳ khưu ni công nương: các em thấy không, cái tâm như vậy, cái trí như vậy và cái lực như vậy, họ có xứng đáng để chúng ta nương tựa hay chăng? Rất xứng đáng, một cô nói. Chúng ta là nữ giới, chân yếu tay mềm, dù là xuất gia nhưng cũng cần phải có chỗ để nương tựa chứ. Mọi người cười vui, những nét mệt mỏi trên khuôn mặt thanh tú của các công nương dường như đã tiêu tan hết. Bây giờ thì họ đã có nơi ngủ nghỉ, chỗ tắm giặt, cái này quan trọng nhất, và chỗ hành thiền đâu đó đàng hoàng. Họ bắt đầu tập sự sống đời nữ sa môn và tìm hạnh phúc không bởi nương tựa vật chất xa hoa, uống ăn sơn hào hải vị, mà chính là đời sống dị dạng vô sự, vô sở hữu và sự thanh bình, vắng lặng của tâm hồn. Hôm ấy, nữ sa môn Gotami dẫn đầu đoàn ni chúng đến đảnh lễ Đức Phật và chư vị trưởng lão. Dịp này, Đức Phật tuyên bố là chư tăng ni sẽ an cư kiết hạ ở đây để ni giới có cơ hội học hỏi giáo pháp cho vững chắc. Ngài cũng đặc biệt giới thiệu hai vị đại đệ tử là hai giáo thọ sư đảm trách việc giáo giới pháp học, pháp hành căn bản vào buổi đầu cho ni chúng, và thỉnh thoảng Đức Phật cũng có những thời pháp quan trọng dành cho họ. Còn nữa, lúc cần thiết, Đức Phật sẽ triệu tập rộng rãi cả hai hội chúng để ban những chỉ thị nào đó liên hệ đến giới luật trong sinh hoạt chung. Trước thời gian an cư tại Vesali, Đức Phật đề cử các trưởng lão Kondanya, Vapa, Mahanama, Asaji, Yasa và chừng 1.000 tỳ khưu về nhập hạ tại Trúc Lâm. Ngài còn ân cần ủy thác Uruvela Kassapa đến gặp đức vua Seniya Bimbisara, hiến tặng một chỗ đất thích hợp để sau này phát triển ni giới tại Rajagaha. Nhân dịp này, tôn giả Mahakassapa xin Đức Phật được dẫn theo một số đồ chúng theo hạnh Đầu Đà về trú mưa tại Rajagaha. Ngài nói: bạch Đức Thế Tôn, trước khi cất bước chân ra đi tầm đạo, đệ tử tạm gửi tiện nội ở giáo chúng Ni Kiền Tử hẹn rằng lúc nào tìm ra giáo pháp chân chính sẽ báo cho nàng sau. Bây giờ, quả thật là đại hạnh cho Paddakapilani khi Đức Thế Tôn đã cho phép thành lập ni chúng. Lại còn được lệnh bà ni trưởng Gotami đạo cao đức trọng cầm tích trượng quản lý điều hành. Vậy xin Đức Thế Tôn cho phép đệ tử về Trúc Lâm để thực hiện lời hứa của mình. Đức Phật thấy điều ấy là chính đáng, Ngài đồng ý, nhưng dặn dò thêm: một nhánh của Nigantha, Nataputta, Ni Kiền Tử cũng xem trọng khổ hạnh cực đoan. Biết đâu, phẩm cách thanh tịnh và giáo pháp chân chánh ở nơi ông sẽ cảm hóa được rất nhiều người ở đó. Từng cơn gió khô hanh thổi qua khu rừng, lá rụng xào xạc, mùa mưa lại sắp đến rồi. Đó là vào năm 584 trước Tây Lịch, Đức Phật an cư hạ thứ năm tại sảnh đường nóc nhọn, rừng Mahavara tại Vesali. Đa phần thì giờ, Ngài dành cho việc củng cố ni chúng. Dữ liệu của Đức Phật ở đây thế là đúng, vì chỉ thời gian rất ngắn sau, công nương Yasodhara cũng trong hình tướng nữ Sa Môn dẫn đầu đoàn cung Nga thể nữ hơn 100 vị đến rừng Mahavana, sảnh đường nóc nhọn, để xin nhập chúng. Đức Phật và chư vị trưởng lão lại một lần nữa tổ chức lễ xuất gia tập thể cho họ, đồng thời tìm kiếm ổn định chỗ ăn ở cho hơn 100 vị tỳ khưu ni nữa. Có lẽ do phước báu sâu dày của họ mà các danh gia đại phú gia kế cận các bang Cộng Hòa đã rộng tay bố thí, cúng dường tứ sự, lại đích thân cho chở cả nhân công và vật liệu đến tận khu rừng. Lại có cả hàng trăm vị tỳ khưu trẻ ra công ra sức nữa, nên cơ ngơi cũng sớm được tươm tất và tương đối tiện nghi. Thế là, ni viện bây giờ không những lớn rộng mà còn được kiến thiết chỉnh trang, thêm một số các công trình phụ, tu bổ sửa sang nơi này nơi kia nữa, nên trông đã khá quy mô và bề thế.
Ổn định ni chúng.
Sau khi ni giới được thành lập, dư luận quần chúng xôn xao bàn tán từ nơi này sang nơi khác. Một số đông sương phụ tỳ khưu hân hoan vui mừng vì họ sẽ có cơ hội xuất gia theo chồng. Một số thành phần trí thức trong xã hội cảm kích vì Đức Thế Tôn đã giải phóng cho nữ giới, rộng tay mở cửa nhân, thiên và niết bàn với tâm bình đẳng, thoát khỏi sự ràng buộc, phân biệt, coi thường nữ giới có được từ luật Manu của Bà La Môn giáo đã hàng ngàn năm trước. Tuy thế, đa phần là chống đối do truyền thống trọng nam khinh nữ đã ăn sâu trong tâm thức nhân gian trên mọi sinh hoạt xã hội. Đức Phật và chư vị thượng thủ A-la-hán mỉm cười, chấp nhận chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Tội nhất là các vị tỳ khưu trẻ, lúc đi trì bình khất thực, thường bị các cô gái trẻ chọc ghẹo. Nào là, ông đi thì bà cũng đi, có đôi có cặp, rứa thì dễ tu. Nào là, Sa Môn xin hãy đợi em, không duyên tơ tóc thì duyên trọc đầu. Chuyện phiền phức không chỉ có chừng ấy. Các công nương cành vàng lá ngọc vốn là những cô gái xinh đẹp. Dẫu là cung nhân cung nữ hoặc sương phụ, các chàng trai sắc gia thì đều là thành phần quý tộc cao sang, đã được tuyển chọn theo kiểu lựa dung ướp nồi. Bây giờ, dẫu họ đã cạo đầu mặc y màu hoại sắc, cũng không giấu hết nét xuân sắc diễm kiều. Chỉ trong vòng 10 hôm, khi các vị tỳ khưu ni đi trì bình khất thực trong thành phố hoặc các thôn làng, là dường như ở đâu cũng gặp các chàng trai đủ mọi thành phần giai cấp, tụ năm tụ ba, dòm ngó chỉ rõ. Do tôn kính và hàm ơn Đức Phật và tăng chúng đã tận tình cứu thoát nhân dân qua ba đại nạn thảm khốc, họ chưa có thái độ gì sàm sỡ quá đáng, nhưng cũng gây trở ngại ít nhiều cho một số tỳ khưu ni bản chất mềm yếu và cả thẹn. Chưa thôi, cứ hễ chiều đến là rất đông thanh niên trai tráng đến tụ tập lác đác xung quanh khu rừng. Có lẽ một phần do tò mò, một phần để lộ sự dòm ngó bất chính. Biết chuyện ấy, các vị trưởng lão đã cho một số tỳ khưu thuộc dòng sắc gia sau khi trì bình khất thực về tìm chỗ nơi các hang động, miếu hoang, cội cây xung quanh ni viện để bảo vệ canh chừng. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tình thế nhất thời, do mùa mưa luôn luôn là sự trở ngại cho chư tỳ khưu. Lại nữa, ai mà có thể vừa canh chừng kẻ gian vừa thiền định thiền quán có hiệu quả cho được? Đức Phật biết mọi chuyện xảy ra, nên hôm kia cùng với các vị đại trưởng lão, Ngài qua khu rừng tỳ khưu ni ban bố một số giới điều quan trọng vào buổi đầu. Thứ nhất là đem lại sự an toàn cho ni giới. Thứ hai là để cho đời sống trong ni viện có nề nếp kỷ cương. Thứ ba là tạo môi trường lành mạnh để tấn tu hỗ trợ cho phạm hạnh. Đây được xem như nội quy, thanh quy cho ni viện. Ban đêm không được đi ra khỏi cửa rừng hoặc ra ngoài rừng cây. Khi có việc phải đi, không được đi một mình mà phải có hai người. Chiều tối không được đi đến nhà thí chủ hoặc nhà người quen. Đi trì bình khất thực không được đi riêng lẻ mà phải đi từng nhóm, từ hai người trở lên. Không được đi đứng hoặc ngồi trước mặt vị tỳ khưu. Không được mang dù dép ngoại trừ bị bệnh, không được ngồi xe ngồi kiệu. Đến nhà thí chủ không được ngồi hay nằm tại chỗ của gia chủ, phải ngồi đúng chỗ chỉ định, xong công việc, không được la cà, chuyện này chuyện kia. Không được đem chuyện trong ni viện để kể lại với tỳ khưu hoặc với hàng cư sĩ. Không đem chuyện ngoài đường về kể lại cho tỳ khưu ni bạn hữu. Không được ngủ chung với nhau. Hai tỳ khưu ni không được ngủ đắp chung một tấm chăn tăng già lê. Khi có việc phải gặp tỳ khưu nam cư sĩ, lúc nói chuyện phải có bạn bên cạnh, tối thiểu phải có người thứ ba. Phải chia tổ chia chúng để quản lý sinh hoạt, mọi yêu cầu thỉnh thị ý kiến, có công chuyện gì phải trình qua ni trưởng Gotami. Không được tự ý đi tìm y bác chỗ này chỗ kia, không được gợi ý thí chủ dân cúng vật này vật nọ. Mặc y nội ngoại phải đúng quy định, không được tự cắt may chế tác giống như áo váy của người đời. Màu phải hoại sắc, nhuộm bằng rễ cây vỏ mít, nhạt đậm từ màu cọng rơm đến màu cánh gián. Không được tự ý đi hỏi đạo bất kỳ một vị tỳ khưu nào. Việc giáo giới tỳ khưu ni sẽ có hai vị đại đệ tử và các trưởng lão thay đổi nhau. Khi đến Đức Phật để nghe pháp, có thể chỉ đứng nếu không có chỗ, hoặc ngồi nếu có chỗ, theo kiểu xếp chân một bên, không được ngồi bán già hay kiết già. Ngoại trừ trong phòng riêng, hễ bước ra khỏi phòng là phải mặc y kính mình. Lúc có kỳ phải ở lại tịnh xá, được thọ dụng vật thực dự trữ, thường để dành cho người ốm người bệnh hoặc bạn đạo đi giúp hai bác. Những tỳ khưu ni không được tìm cách chà xát xoa bóp cho nhau. Không được sử dụng nước hoa vật thơm, không được tắm nước có hòa bột hương dầu hương bả mè xác hoa vật thơm. Không được đeo mang bất kỳ loại trang sức nào ở cổ, ở tay, ở tai, ở đầu, kể cả hoa, tràng hoa. Không được nuôi chim, thỏ, sóc, chó, mèo, trong ni viện, trong cốc liêu. 21 điều ấy, Đức Phật vừa giáo giới xong là đã được tôn giả Sariputta đúc kết lại. Tôn giả Ananda có trí nhớ tốt, tuyên đọc lại 3 lần cho hội chúng tỳ khưu ni dễ nhớ, dễ thuộc. Ni trưởng Gotami chợt hỏi, Bạch Đức Thế Tôn, 21 điều ấy là rất tốt, rất chính xác, nhưng nếu có người vi phạm thì sao? Hãy tùy nghi, hãy linh động, này ni trưởng. Hội chúng tỳ khưu ni hiện nay, đa phần là người có học thức, đã được sống nhiều năm trong kỷ cương đạo đức, có lẽ chưa xảy ra chuyện gì hệ trọng quá đáng đâu. Vậy thì ni trưởng và các vị giáo thọ hãy xử phạt, ví dụ như quét rác, dọn rửa phòng tắm, nhà vệ sinh, múc nước, gánh nước, hoặc chăm sóc người bệnh, lao động nhẹ, các công việc vườn tược, rừng cảnh cho sạch sẽ khang trang. Ni trưởng Gotami lĩnh ý, sau đó lại thưa hỏi về việc thâu nhận người nữ xuất gia phải cần có điều kiện, trình tự thủ tục với điều như thế nào. Đức Phật đặc biệt lưu ý về điều này, Ngài nói: Trong giai đoạn này ở đây, chưa nên nhận người xuất gia thêm vì có nhiều vấn đề phức tạp. Ni chúng vừa mới thành lập, còn quá mới mẻ. phải đợi đến lúc Di Mẫu và các vị tỳ khưu ni ở đây nắm hết căn bản pháp học, pháp hành, có đời sống luật nghi thanh tịnh, ổn định vững chắc, lúc ấy mới tính đến việc ấy. Hiện giờ, phần việc cho nữ giới xuất gia tỳ khưu ni là do Như Lai và chư vị trưởng lão tăng đảm trách. Ni trưởng Gotami hỏi về một số người nữ đến xin làm công quả, học tu thì phải làm thế nào? Đức Phật dạy: điều ấy cũng khá phức tạp. Tục lệ tảo hôn của xã hội ta, đôi nơi con gái 8 tuổi đã gả chồng, vậy người nữ đến xin học tu đã được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người chồng hay chưa? Nếu được sự chấp thuận của gia đình thì được phép. Vị ni trách nhiệm giáo thọ phải kèm cặp giáo giới kỹ càng, sau 2 hoặc 3 năm có thể cho xuất gia sa di ni. Lúc ấy Như Lai sẽ chế định ban hành học giới cụ thể. Như vậy rõ là Đức Phật và chư vị trưởng lão tăng còn quá nhiều việc phải làm. Riêng ni chúng sẽ còn phát sinh hàng trăm hàng ngàn chuyện lớn chuyện nhỏ trong tương quan giữa nhau cùng cộng đồng xã hội. Điều ni trưởng thưa trình với Đức Phật là đúng, vì thời gian không lâu sau, người nữ đủ mọi thành phần giai cấp trong xã hội đến xin học tu rất đông. Một vài trường hợp ngoại lệ, chỉ có Đức Phật mới quyết định cho xuất gia tỳ khưu ni hay không. Còn đa phần, họ đều phải tuân hành mấy chục giới điều, chưa phải luật, khá khái lược ở trên, để chuẩn bị cho ni giới tự điều hành và quản lý sau này.